Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô Thượng Thẩm Thâm Vi Diệu Pháp Ba Thiên Vạn Kiếp Nạn Tạo Ngộ Ngã Kim Kiến Văn Đắc Thọ Trì Nguyện Giải Như Lai Chân Thiệt.
Xin mời quý vị ngồi. Thứ hai tuần trước, trong một cái buổi thực tập ở chùa Quế Quang ở Santa Ana, chúng tôi thấy có một cái hai anh chị đó cũng còn trẻ lắm, ở chừng 40 thôi. Thì hai anh chị vào chùa thì lần đầu tiên hai anh chị đi vào những lớp tu tập như vậy, thì còn rất là bỡ ngỡ, rất là lạc lõng. Thì khi mà nói chuyện với chúng tôi, trước khi chúng tôi hướng dẫn á, thì tôi nói rằng, tôi hỏi rằng anh chị hồi nào thì có đi chùa không? Đó là có tới, nhưng mà phần lớn tới lễ tụng kinh, cúng kiến vậy thôi. Bây giờ thì mới tới chùa để mà nghe giảng và tập thử coi cái giáo pháp của Đạo Phật như thế nào. Thì chúng tôi có hướng dẫn riêng, và chúng tôi nói rằng anh chị, trong khi mà chúng tôi ngồi như vậy đó, thì lạ đó, thì anh chị sẽ ngồi gần với nhau, ngồi xếp bằng đó, và ngồi gần với nhau vậy cho nó có cảm giác là mình có cái người thân kế bên, và không có gì trở ngại hết. Nếu mà trong khi ngồi thiền như vậy đó, thì anh có thể là nắm tay của chị, hoàn toàn không có gì trở ngại hết. Quý vị ngồi xếp bằng nữa quý vị, thì thay vì cái tay để như vậy cái gì, thì mình để ngang như vậy nè, và tay người vợ có thể để trên tay người chồng, hoàn toàn không có gì khó khăn hết. Chúng tôi ngồi 15 phút thì chúng tôi thấy người vợ khóc, nước mắt người vợ chảy, thì tôi cũng hơi ngạc nhiên, mình cũng không có tiện hỏi. Thì lúc đó là chúng tôi chỉ xin mọi người là cùng trân trọng, để mà mình nhìn cái người cùng tu tập với mình đó, tặng cho họ cái nụ cười thật đẹp từ cái trái tim chân thật của mình. Thế thì anh chị cũng ngồi, và sau đó thì tôi hỏi tại sao chị khóc. Chị nói rằng, thầy ơi, 6-7 năm nay rồi đó, 6-7 năm hai vợ chồng ở chung với nhau đó, nhưng mà chưa bao giờ người vợ cảm thấy là người chồng có mặt cho mình. Chứ bởi vì nó có mặt đó, thì cũng mặc vì đâu á, hai vợ chồng sẽ ăn chung. Nhưng mà nhìn về một cái ngõ nào đó, có thể ngồi chung, nhưng mà nhìn về tivi, nhìn về cái này, cái nọ, cái kia, và chị không có cảm giác là người chồng có mặt trọn vẹn cho mình. Và trong khi ngồi như vậy thì chị có cảm tưởng rằng người chồng đã có mặt cho mình, có mặt với mình theo từng hơi thở, có mặt với mình trong trọn cả thời gian. Thì chúng tôi thấy rằng cái việc tu tập nó có thể mang tới hạnh phúc. Và chị cho biết rằng thấy gần gũi người chồng mình lắm, 7-8 năm trường ở chung, nhưng mà cảm thấy có cái gì thiếu thốn, có cái gì đó mà chị không biết được. Cho tới khi thực tập, cùng nhau thực tập, tay trên tay cùng thực tập, chúng tôi thấy rằng những cái pháp môn như vậy, Đạo Phật có cái nhiệm màu là không phải là chúng mình đã chết rồi mới có hạnh phúc. Đạo Phật có cái nhiệm màu là ngay trong cuộc đời này, nếu mình thực tập thì mình sẽ cảm thấy thương yêu nhau hơn, tha thứ nhau dễ dàng hơn, thông được cái cảm, được cái đau, cái khổ của mỗi người hơn. Và như vậy chính mình đã làm đẹp cho mình và làm đẹp cho đời, cho những người thương của mình. Trong kinh nói rằng mình muốn làm đẹp cho đời đó, thì có lẽ là mình phải đẹp trước. Tôi nói lại, mình muốn làm đẹp cho đời, mình muốn làm đẹp cho người, thì chúng ta phải đẹp trước. Điều đó có nghĩa rằng, để mà mang tới cái niềm vui, cái hạnh phúc, cái sự thương yêu, sự chấp nhận cho cuộc đời này, cho thế gian này, chúng ta cần phải có những thứ đó trước. Cho nên trong Đạo Phật, đặc biệt là trong Bồ Tát Đạo, người tu tập biết làm đẹp. Tôi nói lại, người tu tập phải biết làm đẹp và cần làm đẹp. Mấy cô, xin đừng có vội, xin đừng có vội nhận cái lời này. Bây giờ có một lần tôi nói là người tu tập biết làm đẹp á, thì tôi thấy có một bà vợ kế bên xây mặt cho ông chồng, xì ông chồng cái. Thì tôi biết chắc rằng chắc ông chồng người tự nữ, bà đi chùa, bà trang điểm làm gì. Chưa, có một cái phẩm ở trong kinh Bồ Tát gọi là phẩm trang nghiêm, là làm đẹp. Chưa, chúng ta khi nói làm đẹp đó, thì chúng mình nghĩ tới son, tới phấn, tới vàng, tới bạc, tới ngọc, tới ngà. Chưa, cái đẹp đó đó, nó là cái đẹp bên ngoài. Và cái đẹp đó là phần lớn là làm cho người đắm chìm trong cái đẹp. Chúng ta để ý cho coi, nếu chúng ta dựa vào cái đẹp bên ngoài đó, thì có khi chính cái người làm đẹp bị đắm chìm trước khi mà cái người kia chìm đắm. Cho nên trong cái việc tu tập, đẹp ở đây đó, Đức Phật nói rằng phải làm đẹp bằng phước và trí. Phước, trí. Thường thường trong kinh điển nói rằng đó, phước, trí, trang nghiêm, phương tác Phật. Tức là nói về cái quả vị Phật, nói về cái quả vị toàn giác, nói về cái sự an lành mà mình không còn ràng buộc, không còn vương vấn bởi sự khổ đau đó. Thì cái sự an lành đó, cái hạnh phúc đó, nó bắt đầu bằng cơ sở của phước và trí. Quý vị thấy ha, phước, trí, nhị nghiêm, phương tác Phật. Phật chỉ có thể thành tựu được khi mà phước và trí đều đẹp. Như vậy thì trong kinh dạy chúng mình làm đẹp, mình có quyền làm đẹp. Thưa, nếu quý vị có làm đẹp bằng chiếc áo, bằng đũa bông, bằng chiếc nhẫn, thưa, chúng ta không có trở ngại gì hết. Nhưng mà đối với đạo Phật, cái đẹp đây phải là cái nét đẹp của tâm hồn. Tôi nói lại, đạo Phật nó là đạo duy tâm là vậy. Cơ sở cái đẹp của đạo Phật phải bắt đầu từ cơ sở cái đẹp của tâm hồn. Hồi xưa tôi nhớ chắc mấy vị lớn tuổi nhớ có một cái vở tuồng cải lương á. Mắt em là bể oan cừu. Tôi có nhớ không? Mắt em là bể oan cừu. Tôi không biết ở đây có những anh em thanh niên nào còn trẻ không? Nếu một người thật đẹp nhé, thật đẹp, nhưng mà nếu trong mắt chứa đầy oán hận, cừu tức là cừu hận, thù hận, thế thì tôi nghĩ rằng cái người đẹp đó chỉ để nhìn thôi, nhưng mà phải tránh xa. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mà mắt chúng ta mà toàn đầy thù hận, thưa, thì chúng ta khó có khả năng nhìn người thương, ra được người thương đó. Cho nên xin quý vị nhớ, đẹp của đạo Phật không phải là cái đẹp bề ngoài. Bởi vì nếu cái đẹp bề ngoài mà trong lòng đầy dẫy những hận thù đau khổ, thì cái đẹp đó cũng không giữ được bền lâu. Như vậy thì đạo Phật quan niệm cái đẹp như thế nào? Thưa, trong kinh nói rằng nếu bậc Bồ Tát muốn có được phước trí trang nghiêm á, thì thường tu ba la mật. Tức là trong cái Bồ Tát đạo có 6 cái ba la mật, 6 con đường rốt ráo khiến cho giúp được mình bớt sự khổ đau và làm cho người vơi bớt được sự khổ đau. Đó là 6 ba la mật. Vậy thì thứ nhất trong kinh nói rằng bố thí, trì giới, tinh tấn là phước trang nghiêm. Nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ là trí trang nghiêm. Như vậy thì có 2 cách làm đẹp. Một cách làm đẹp là căn cứ vào phước. Một cách làm đẹp căn cứ vào trí tuệ. Vậy thì cách làm đẹp đầu tiên là phước. Làm sao gọi là làm đẹp bằng phước? Bố thí, trì giới, tinh tấn là phước. Rồi, bây giờ khi mà chúng ta nhanh nó chữ thí đó quý vị. Thí là gì? Là cho. Vậy thì cái cho của chúng ta có liên quan gì đến cái làm đẹp cá nhân mình và làm đẹp cuộc đời? Tôi nói lại, nếu mà chúng ta nói rằng cho nó có thể làm cho người bớt đói, bớt lạnh, bớt gì đó, thì mình có thể mình hiểu được. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói rằng cái cho đó là làm đẹp cho đời, làm đẹp cho mình. Thưa, ở đây quý vị nào có từng giận chưa? Ở đây có ai mà đã từng giận không? Không giận, thôi đừng có nói giận thì nó quá nổ sùng sơ sơ thôi. Có ai có từng nổ sùng chưa? Có ai đã từng bực chưa? Thì chắc ai cũng có phải không nè? Rồi, có bao giờ mà quý vị đang nổi, đang quạo, đang sùng á, hả? Rồi hỏi chồng mình này, ông coi mặt của em nè, đang sùng như vậy có đẹp hay không? Có ai làm thế không? Tôi cam đoan, nếu mà hỏi này ông nhìn mặt em coi lúc này em đang giận này coi có đẹp hay không á, thì tôi cam đoan là người chồng không dám mở miệng ra. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mở miệng ra nói bà xấu quá thì vợ buồn, nhưng mà nói là bà đẹp quá đó thì là trái với sự thật. Trong khi chúng ta giận đó quý vị, chúng mình đã tự đánh mất cái đẹp của mình. Tương tự, trong khi mà chúng ta hờn oán, trong khi mà chúng ta bận bịu vì những cái khổ đau trong quá khứ, trong khi mà chúng ta tiếp tục trách hờn để mà mắng nhiếc nhau á, thưa thì ngay trong khi đó tâm sao thì hình vậy, dầu có trang điểm bao nhiêu á thì cái hình dáng của mình vẫn không có cái đẹp của một con người. Cho nên khi nói rằng bố thí là đẹp, tôi nói lại, bố thí là đẹp. Thưa, thí ở đây không phải là thí tiền, thí ở đây không phải là cơm áo gạo tiền, mà thí ở đây là những cái băn khoăn, những cái trắc trở, những cái ràng buộc trong cái chiều sâu tâm hồn của mình. Thưa, chúng ta có thành thật mà thấy, chúng ta ràng buộc quá nhiều, giận chút nè, hờn chút nè, trách chút nè, rồi chúng ta tiếp tục làm xấu cuộc đời của mình. Và tội nghiệp, làm xấu cuộc đời của mình chẳng những nhân dịp vào đó không, mà chúng mình lại còn làm xấu cuộc đời của những kẻ xung quanh. Cho nên cái việc đầu tiên của người tu tập đạo Phật á, là phải thí, phải cho, buông ra đi, bỏ ra đi. Chưa giận một chút mà chi, hờn một chút mà chi, trách móc, cằn nhằn, thương những thứ đó không có giúp ích được gì hết cho mình, và không giúp ích gì cho người. Chỉ có khả năng làm cho mình xấu hơn, làm cuộc đời này đen tối thêm hơn. Cho nên đầu tiên của việc làm đẹp của đạo Phật á, là phải thí, phải cho. Xin quý vị nhớ, cuộc đời của chúng ta đó, mình đã dành quá nhiều thời giờ trên chuyện khổ đau. Xin đừng nữa. Tập nhìn cái người thân thương của mình, có thể là người thân thương của mình tạo một cái điều gì đó cho mình đau khổ, nhưng mà thôi, biết đâu là người đó trong cái sự khổ đau đó họ lại một cách vô thức họ làm cho mình đau khổ. Vậy thì nguyên tắc của đạo Phật là gì? Là buông bỏ, quán thù nên buông bỏ, chẳng kết lại mà chi. Tập tha thứ, bao dung cho lòng mình nhẹ nhõm. Cứ tập tha thứ, bao dung. Để chi vậy? Để đầu tiên là mình được đẹp. Mà khi mình có khả năng đẹp rồi đó, thì mình mới có khả năng làm đẹp cho đời. Xin nhớ chỗ đó. Thí, thưa trì giới. Trì giới cũng là một phương thức làm đẹp. Vậy thì bây giờ quý vị thấy có cái chuyện gì tương quan giữa cái giới luật, tương quan giữa cái những cái phương pháp ngăn ngừa và cái chuyện làm đẹp của cuộc đời, làm đẹp cho mình? Khi mà quý vị nghe về giới á, thì quý vị nghe nó tưởng là chẳng sắc sanh, chẳng nói dối, vân vân chứ gì. Thưa, những thứ đó là giới, nhưng mà nó chỉ là giới tướng mà thôi. Tôi nói lại, về giới đó, thì không sắc sanh nè, không trộm cắp nè, không tà dâm nè, không vọng ngữ nè, vân vân. Những thứ đó, đó là giới, nhưng mà đạo Phật gọi đó là giới tướng, tức là cái hình thức của giới. Tướng tức là cái tướng trạng, cái hình thức. Nhưng mà cái người biết tu tập trong đạo Bồ Tát á, thưa, tướng vẫn giữ, nhưng mà cái quan trọng của họ là cái tánh của giới. Quý vị nhớ không? Tánh của giới tức là cái bản chất thực sự của giới. Vậy thì tướng á, như là sóng biển. Cái biển nó có dạng sóng, mình thấy cái là sóng, nhưng mà cái tánh á, nó là nước biển. Như vậy thì trên cái cơ sở tánh giới mới hiện ra cái tướng giới. Vậy thì cái tánh giới là ở chỗ nào? Thưa, cái tánh giới của đạo Phật, giới của đạo Phật á, là từ, là bi, là hỷ, là xả. Bốn cái đó, đó là nước biển. Từ bốn cái đó nó hiện ra đủ mọi thứ. Người thấy nó hiện ra cái hình thức này, Bồ Tát giới, tùy theo giới, năm giới, mười giới. Nhưng mà cái những cái giới mà 5, 18 hay là 250 vân vân, đó là tướng, hình thức. Nhưng mà cái tướng đó bắt đầu cơ sở từ cái chỗ mà từ bi hỷ xả. Đại bi, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Như vậy thì nếu mà chúng mình giữ giới để làm đẹp á, Thưa, tự cái giữ giới làm đẹp là phải cơ sở vào cái tánh giới mà nói. Chứ nếu chúng ta từ, từ tức là gì? Từ bi tức là gì? Thế từ bi á, tức là xót thương, làm cho người vơi đi cái khổ, làm cho người thêm được cái vui. Thế nếu mà mình làm như vậy, trong khi quý vị làm, quý vị để ý thức coi. Bây giờ tôi lấy ví dụ. Bây giờ quý vị thấy một cái người đang khổ. Hả? Đang khổ. Vậy thì chúng ta động lòng, chúng ta tới, chúng ta cho người đó. Đang đói, mình cho người đó một chén cơm. Một cái giả sử như vậy thôi. Tuy nhiên vậy thì cái người kia tiếp nhận chén cơm của mình đó. Tiếp nhận chén cơm nhé. Thế thì cái người nào là cái người vui quý vị? Thưa, người kia vui. Chúng ta thường nghĩ như vậy. Đúng. Người kia vui. Nhưng mà thật sự cái niềm vui đó là thuộc về cái người cho, tức là mình. Chứ trong khi mà chúng ta làm một cái niềm vui cho đời, biết rằng cái hành động của mình làm sẽ làm cho người kia bớt khổ, sẽ làm cho người kia vơi đi nỗi sầu đau á. Thưa, chính khi đó chúng ta đã tự trang bị cho mình một cái nét đẹp, mà nét đẹp đó là nét đẹp không hình tướng. Thưa, cái đẹp đó là cái đẹp của tâm linh. Cái đẹp đó là cái đẹp của mình. Chúng tôi thấy nhiều khi mình làm những hành động đẹp như vậy đó, thì chúng mình sẽ thấy cuộc đời này có nghĩa hơn, đáng sống hơn, đẹp hơn, cao hơn. Và như vậy, chính chúng mình đã trang bị cho chúng ta những cái đẹp. Cái đẹp đó là cái đẹp của tâm hồn. Cho nên khi nói rằng trì giới là làm đẹp, thì chúng ta phải nghĩ rằng cái giới đây là trên cơ sở của tánh giới. Quý vị thấy, chúng tôi thấy cái điều này, quý vị cái thực tập rồi biết. Khi mà chúng ta thấy một cái người nào mà quá đau khổ, mà mình tới mình làm cho họ, mà họ tiếp nhận cái sự giúp đỡ của mình, thì chúng ta sẽ có niềm vui quý vị. Chúng ta sẽ ra đi từ giã người đó với cái niềm thanh thản là mình đã làm được một cái gì đó cho người đó bớt khổ. Thứ như vậy chính là làm đẹp cho cuộc sống tâm linh của mình. Nhớ, cái đẹp của hình hài nó theo thời gian mà tan hoại. Nhưng mà cái đẹp của tâm hồn, cái đẹp của con người sâu của mình, của người thật, nó là cái đẹp mà Đức Phật gọi là trang nghiêm nhờ phước. Tinh tấn cũng là một cách làm đẹp. Chúng ta siêng, tinh tấn là siêng năng thôi. Mình siêng làm cái gì? Tội nghiệp cho chúng mình. Chúng mình nói mình là Phật tử, con Phật, phải không? Một ngày quý vị có bao nhiêu giờ? 24 giờ. 8 giờ mình ngủ, 8 giờ mình chơi, 8 giờ mình làm việc, có phải không nè? Rồi, thưa, chúng ta cứ lăn quăng lẫn quẩn như vậy. Nhưng mà tội nghiệp chúng ta đó là chúng ta làm việc 8 giờ, làm việc liên tục, siêng năng làm việc mà, vì cái miếng ăn, vì manh áo, vì có nhà, có cửa, có cổ, có xe phải lo. Nhưng mà tội nghiệp chúng mình là chúng mình quên đi đó, là chúng ta chỉ tập trung để ý tới cái thân thể của mình thôi. Nếu không có nhà thì trời lạnh chịu sao nổi, nếu không có nhà thì trời dột, trời mưa làm sao ướt mình, làm sao là chúng ta cứ để ý tới cái thân thể về vật chất của mình. Nhưng mà chúng ta quên một điều, tiền bạc thiệt nhiều chưa chắc có niềm vui, nhà cửa 5-7 cái chưa chắc có hạnh phúc, chưa vàng ngọc đầy tủ sắt trong ngân hàng chưa có bảo đảm được là mình có một cuộc sống an lành. Như vậy thì cái vấn đề cái người đức tu tập phải đặt lại mình tinh tấn như vậy là tinh tấn để về chỗ nào? Tinh tấn vì cái mục đích gì? Thưa tội nghiệp, thành thật mà nói lại, có khi chúng mình đã tinh tấn trên con đường lầm lạc. Chúng ta tưởng rằng có tiền mới có được hạnh phúc. Thưa, có thể đúng. Có khi hạnh phúc cần phải có tiền. Thấy một người đói, mình muốn mua gạo, mình cho, mình phải có tiền. Nhưng mà điều ngược lại đó, thì phải thấy rằng cái tiền bạc không phải là cái yếu tố bắt buộc để có hạnh phúc. Chúng tôi thấy chỗ này mình phải đặt lại quý vị. Tinh tấn làm đẹp ở đây đó là tinh tấn trao dồi. Có một cuốn kinh trong Đạo Phật đó, gọi là Hoa Nghiêm. Quý vị nhớ, bộ kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm, hoa là hoa. Nghiêm là làm đẹp. Làm đẹp bằng hoa. Làm đẹp bằng hoa. Có lẽ là chúng ta ở đây đều làm đẹp bằng hoa. Có phải không? dùng nước thơm thì gọi là nước gì? Nước hoa. Bông trên tay thì gọi là gì? Cũng là bông tai. Bông tức là hoa đấy. Theo chúng hoa tai. Nghĩa là chúng ta cứ nghĩ tới những cái hình thức hoa để làm đẹp. Nhưng mà chúng ta quên một điều á. Hoa gì đó thưa có nở ắt phải có tàn. Có nở là phải có tàn. Nhưng mà có một điều, một cái đóa hoa mà tiếp tục ta cho, mà cho nhiều chừng nào á thì nó lại càng nở ra nhiều chừng nấy. Tôi muốn nói là đóa hoa từ tâm hồn quý vị, nụ cười của chúng ta đó, nó chứa sự an lạc, nó chứa sự tha thứ, nó chứa sự chở che, nó chứa sự thông cảm. Và chúng ta thử khi chúng ta siêng năng mà cười á, cứ chào chị, tặng cho chị một nụ cười, thưa cái nụ cười đó mình cười cái gì, người kia sẽ đáp ứng bằng một nụ cười. Thế và người kia sẽ có tiếp tục truyền đi cái nụ cười an lạc, cái nụ cười mà từ cái tâm niệm của mình. Thưa cái điều đó tâm kinh gọi là làm đẹp bằng tinh tấn. Chúng ta hà tiện nụ cười lắm. Thế tại sao như vậy? Thưa xin nhớ, có những cái món cho hoài mà không hết. Thưa cái bi cho hoài không có hết quý vị. Chúng ta cho người khác bi thì người đó sẽ cho cái người khác nhầm bi. Và chúng ta cứ tặng nụ cười cho một người thương, một người gần, một người xa. Thưa cái người đó sẽ có khuynh hướng tạo được cái nụ cười. Xin đừng có nghĩ rằng cười là để cầu tài. Tôi biết cười cầu tài không? Tôi cười để mà lấy cảm tình với người khác, chứ không phải như vậy. Cái việc tu tập đó, cái quan trọng không phải là để cầu tài cho mình, mà cái quan trọng đó là làm cho người kia có được cái niềm an lạc. Thưa chúng ta tới đây, mười phương tám hướng. Chúng ta chỉ tới chùa đây đó, có khi cuối tuần như vậy, mà sau một cái tuần lễ mệt nhọc, vằn vặt, tranh đấu với đời. Thưa chúng ta tới chùa, để mà hy vọng tìm được cái không khí của quê hương, cái không khí của an lành, cái không khí mà nhắc lại những cái ngày nơi quê cha đất tổ. Thưa có khi chúng mình quen rồi thì không nói, biết đâu trong chúng ta đây có người mới tới, lạc lõng quá, chùa này mới tới lần đầu không biết như thế nào. Thưa chùa này, thưa có những cái vì cái sự sợ hãi, vì cái sự không quen biết đó, thì trong tâm hồn chúng mình có cái sự băn khoăn, không biết thôi, vì không biết. Thưa khi đó nếu chúng ta là người tới chùa thừa này, chị có biết ở chùa này chị có biết khi đói xuống bếp mãn không chị? Thưa nếu chỉ cần vệ sinh xin mời chị, đây là cái phòng vệ sinh của chùa. Thưa chỉ cần nói như vậy, nói với cái nụ cười thương, nói với cái nụ cười thông cảm. Thưa nói như vậy là chúng ta đã cho cái người kia không biết bao nhiêu là cái niềm vui mà họ chưa từng biết để mà hỏi. Chúng tôi thấy nhiều khi tội nghiệp lắm quý vị. Có những cái trường hợp hôm trước, bốn bữa trước tôi có đi chợ một lần. Mười mấy năm tôi không có đi chợ. Hôm rồi tôi đi chợ một lần. Thế tôi đi vô trong cái tiệm. Thì tôi thấy có cái bà người Việt. Cô đi tới, đi lui, đi tới, đi lui, đi tới, đi lui. Thế đi gì mà nhìn, cứ đi coi đi tiệm Mỹ đó quý vị. Mà cứ biết không biết bao nhiêu là vậy. Cứ đi nhìn từ chỗ vậy kiếm. Thì trong bụng tôi đoán là chắc là muốn kiếm đồ đạc gì đó. Tôi hỏi là này bà phải người Việt không? Bà mừng quá, bà xem phải rồi ông sư, phải rồi. Tôi hỏi là bà muốn kiếm cái gì? Nói trời ơi, tôi muốn kiếm hộp sữa. Thế tôi thấy tội nghiệp vô cùng. Tôi chỉ cần tôi thấy khi mà nói là bà phải là người Việt không á, thì tôi thấy người đàn bà đó biến thành từ một cái người tuyệt vọng, từ trong cái sự khổ đau là bị gì không biết hỏi ai, không biết kiếm cái hộp sữa bò theo quy định mà không biết đường để mà kiếm. Thì tôi thấy rõ ràng có một cái người từ một cái chỗ tuyệt vọng, cái chỗ khổ đau, cái chỗ lạc lõng, cái chỗ bơ vơ đó, thì sao một cái ngôi trường mới, ít ra mình tìm được có một cái người nào đó nói chuyện với mình bằng ngôn ngữ của mình. Thưa xin quý vị, đừng có bỏ những cơ hội đó. Thế những cơ hội đó là những cơ hội mà người ta không biết đường, người ta không có cái phao để người ta nắm. Thế tôi đã dắt bà đi, chỉ cho bà một cái hộp sữa, và không nói. Bà là cái người ở miền Nam đó quý vị, mà dường như là ở miền quê đó. Thì thực bà không nói, nhưng mà tôi thấy trong cái mắt của bà, ít nhất là trong xã hội này, trong xã hội mà người ta không nói được tiếng của mình, thì vẫn còn có người nào đó biết ngôn ngữ của mình để mà chỉ mình tìm một cái hộp sữa ông thọ, một hộp sữa bò mà mình muốn kiếm. Thưa cái đó chúng tôi gọi là trang nghiêm cuộc đời và làm đẹp cho chính mình. Bà đó vui, tôi biết bà đã vui, nhưng mà khi đó là tôi biết là tôi vui. Bởi vì ít ra sự có mặt của mình cũng làm vơi đi một chút nào cái đơn độc, cái khó khăn, cái trần trọc của một con người. Cho nên xin quý vị nhớ, cho giới và siêng năng đều là những phương tiện có thể làm đẹp cho mình và làm đẹp cho đời. Thứ kế tiếp, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ cũng là đẹp, cũng là làm đẹp, gọi là trí trang nghiêm, là làm đẹp. Như vậy thì nhẫn nhục, tại sao gọi là nhẫn nhục mà là cái phương tiện làm đẹp? Chứ bây giờ đó, ai giả sử như có ai chửi mình, ai chửi mình, hay nói cạnh, nói khía, nói móc, nói soi là khác gì? Vậy thì khi mà quý vị, khi mà người ta nói mình móc mình cái gì, mình để người ta móc, thì mình sao? Ở đây có ai bị nó cạnh, nó khía, nó móc nữa chưa? Chắc có rồi, chắc có rồi. Bây giờ người ta cố tình người ta móc mình, mà mình để cho ta móc thì mình sao? Thưa, cái phản ứng của chúng mình, khi người ta cố tình người ta làm cho mình đau khổ gì, cái phản ứng của chúng ta đó là khổ. Ở người ta mà người ta nói nặng, nói nhẹ, nói cạnh, nói khóe cái gì, thì cái chuyện bình thường, cái người bình thường đó gì, là chúng ta phản ứng lại, có thể phản ứng bằng miệng. Nếu chúng ta không nói ra bằng miệng thì chúng ta cũng biểu lộ bằng cái gương mặt của mình. Khó chịu, nhăn mặt, tránh đi nhìn chỗ khác, tránh đi chỗ khác. Thì những cái hành động đó, đó chỉ biểu lộ của cái tâm hồn bực bội của mình thôi. Quý vị để ý thế này, thì chúng ta tránh đi, chúng ta nhìn chỗ khác. Khi chúng ta bước đi chỗ khác, thì những cái đó là những cái biện pháp để mà mình đối trị với cái sự khó khăn, với cái sự khó chịu trong cái phương diện tình cảm của mình. Phải thành thật là thấy như vậy. Cái tội nghiệp của chúng mình á, là nếu mà cái khó chịu đó do người ngoài tạo ra, thưa dễ lắm quý vị. Phải không? Người dân, người lối xóm, cái ngoài thì nó dễ lắm. Nhưng mà giả sử cái khó chịu đó do người thương của mình tạo ra thì sao? Mình trốn đâu giờ? Quý vị thấy không? Mình không có chỗ trốn. Vào cửa đầu phòng đóng cái rầm, ngoài phòng khách trả cho đã, rồi vô trong phòng ngủ đóng cái rầm, rồi đóng cái rầm rồi vô làm sao? Đâu có yên, phải không? Dục cái gối, đá cái bàn, dục con gấu, đã thấy chúng ta làm đủ rồi hết. Thưa tội nghiệp cho chúng ta đã làm thêm lên. Chúng ta tưởng rằng chúng ta làm như vậy là bớt đi cái giận, cái bực, cái phiền não của mình. Nhưng mà không đâu quý vị, không đâu. Những phương thức đó đó chỉ là củng cố trong cái chiều sâu của tâm thức của mình về cái sự giận hờn mà thôi. Cái sự giận hờn, đau khổ, phiền muộn, cô đơn của mình, chúng ta không nên trốn đó. Bởi vì trốn chừng nào á, thưa những cái đó nó theo mình chừng ấy. Có khi chúng ta tưởng rằng chúng ta quên những cái niềm đau nỗi khổ chúng mình đã bỏ qua rồi, thưa không, nó không có chạy đâu hết á. Nó chạy đi sâu vào trong cái chiều sâu tâm khảm của mình. Đạo Phật gọi là ai là gia thức. Tâm lý học Tây Phương gọi là vô thức. Nó đi vào trong đó để mà nó đầy đọa mình trong những lúc mà mình không ngờ nhất. Thưa người đức tu á, nhẫn, trong chữ nhẫn đó quý vị, chữ nhẫn của người Xanh thì trong cái chữ nhẫn của người Hán, chữ Hán á, thì có cái chữ tâm. Tâm tức là trái tim á. Và ở trên đó có cái chữ giao, nhận. Tức là chấp nhận cái niềm đau. Tôi chấp nhận đây đó, không phải là mình chịu thua trước cái niềm đau nỗi khổ. Nhưng mà chúng ta phải chấp nhận cái niềm đau đó, trân trọng cái niềm đau để mà quán chiếu. Để mà nhìn thẳng vào cái niềm đau đó, bản chất của nó, điều kiện của nó. Và chỉ có khi mình nhìn vào cái bản chất và cái điều kiện của niềm đau, mình mới có thể chuyển đổi được cái niềm đau. Thưa tôi lấy một ví dụ. Nếu chúng ta hôm nay mình về, đi chùa về, thương, tôi giả sử một người vào đi chùa, thương chồng. Hôm nay mình về đó, mình nhớ cho chồng mình thích ăn bánh bèo. Ví dụ như, mình không có làm được, đi chùa về ghé tiệm mua một dĩa bánh bèo đem về cho chồng ấy. Thấy một cái hành động rất là đẹp, hành động rất là thương. Nhưng mà về tới nhà rồi cái gì để trên bàn này ông? bữa nay em đi chùa về, nhớ cho ông thích bánh bèo, mua bánh bèo cho ông ăn nè. Ăn đi ông, còn nóng. Rồi, cho nên mình đã làm hết cái bổn phận của mình, trong cái tình thương, trong cái sự sáng sóc. Ông nói, bà lộn xộn, ăn hoài, thôi để đi. Tôi lấy cái dụ câu trả lời như vậy. Thưa, nếu người không biết nhẫn nhục, không có người không có biết nhẫn, không có dám chấp nhận cái lời nói của người chồng, thì phản ứng liền. Hoặc là nói ra, ông bạc tình, bạc nghĩa, tôi mua cho ông lại nói nặng, nói nề, nói vậy đó. Thưa, hoặc là nói. Nếu mà không nói, thì sao? Thưa, có khi hờn ở trong bụng. Hờn. Nói ra thì không nói, nhưng mà hờn. Thì cắt vào, nhưng mà trong bụng hờn hờn, tủi tủi. Thưa, nếu mà nói ra đó, thì tạo thêm đổ vỡ thôi. Nếu mà hờn tuổi á, chưa tạo ra đổ vỡ, nhưng mà có cái mầm đổ vỡ nằm sẵn trong tâm hồn mình rồi. Năm năm sau, ba năm sau rồi đó. Hả? Rồi chồng nói bà không thôi, tôi nói lo chứ, tôi ông nhớ không? Mua bánh bèo cho ăn, đem dạng biểu cắt, lôi lại để mà làm khổ cho nhau. Thưa không? Nhẫn á, chấp nhận à, mình mang về một cái dĩa bánh cho chồng mình với cái sự thương yêu, với cái sự săn sóc, với cái sự nuông chiều. Nhưng mà ông nói bà để qua bên đi. Tôi thấy rõ ràng là hai cái nhân quả nó không có đồng. Mình với cái tình thương mà người chồng mình có vẻ dường như là lạc lõng. Như vậy thì khi mình nhìn như vậy đó, nhẫn thì chấp nhận. Nhẫn như vậy rồi thử coi nó trục trặc nó chỗ nào. Chưa biết đâu á. Biết đâu là chồng mình trước khi mình mang bánh về, ổng có chuyện gì đó bực bội trong lòng. Biết đâu ổng không được khỏe. Vẫn vẫn có nhiều chuyện. Khi mà chúng ta nhìn cái niềm đau nỗi khổ, nhận cái niềm đau nỗi khổ, để mà nhìn nó, thấy được cái nguyên nhân, điều kiện, bản thể của nó đó, thì ít ra chúng mình có thể chuyển hóa được cái niềm đau. Và khi mà chúng ta chuyển hóa như vậy đó, cái người vợ mà biết chấp nhận cái đó để mà nhìn đó, thưa thì người vợ lúc đó đẹp. Đẹp là sao vậy? Thứ nhất là không có sân hận. Sân thì còn gì là đẹp. Chúng ta hai mắng quỷ la sát, dữ như la sát, dữ như trần tinh, vân vân. Chúng ta mắng người đó quý vị ha. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng á, mắng người người ta chưa chắc xấu. Mà trong khi mình sân hận, mình mắng người ta là mình xấu trước người ta. La sát là gì? Là xấu thôi. Trần tinh thôi là xấu thôi. Như vậy thì cái nhẫn là mình chấp nhận những cái gì đó, cái khó chịu, nhìn nó, quán chiếu nó, để mà thấy được cái gốc rễ của nó mà chuyển nó. Như vậy là chúng mình đã làm đẹp cho mình và làm đẹp cho người. Thiền định cũng là cái phương pháp làm đẹp. Quý vị có nhìn mặt của Đức Phật thường không? Đức Phật có bao giờ mà nén mặt không? Đức Phật có bao giờ mà cái miệng của Ngài có méo như chúng mình không? Tôi nhớ có một lần ở dưới quê tôi có thầy đó tên là thầy Giác Minh. Thầy có cái niềm vui là thầy hay lượm đất sét, thầy làm tượng Phật. Ở dưới quê quý vị không có gì mà thầy có vui cái là lấy đất sét ra tạ tượng Phật. Mà tôi để ý hồi nhỏ thì không biết, bây giờ có biết không, rồi tôi về tôi hỏi cười. Thế mà bữa nào mà thầy vui thì thầy làm mặt ông Phật vui bằng, vui thì là vui. Mà bữa nào bị đòn hay là bị mấy bà ấy bếp mà cự nữ thì thầy vẽ hình nó nặng hình ông Phật xò mà. Thưa, tâm ưu trung, xuất hình ưu ngoại. Trong tâm hồn mình á, mình không có thấy được quý vị. Nhưng mà bày tỏ ra ngoài á, thì bày tỏ ra mình có thể mình đoán được. Thế nếu mà con cháu quý vị á, ở nhà đó có một cái ngành nghệ thuật, có khi con nít nó không biết bày tỏ cái tâm hồn của nó. Và khi chúng tôi chơi với mấy cháu, tôi kêu chắc chắc chắn vẽ hình đó. Chỉ vẽ hình một cái người nào đó, vẽ một cái khuôn mặt đó. Thế khi mà chúng ta nhìn vào cái khuôn mặt của mấy cháu nó vẽ ra đó quý vị, biết được là tâm hồn của đứa bé này có nhiều an lành hay có nhiều đau khổ. Nếu chỉ cần vẽ một cái hình người đang khóc, chúng ta biết rằng đứa bé này đang khóc trong cái chiều sâu tâm hồn của nó. Nếu vẽ hình một cái người đang cười, chúng ta có thể đoán được rằng đứa bé này trong cái chiều sâu tâm hồn của nó có nhiều điều làm cho nó vui vẻ an lành. Thế tương tự, khi chúng ta nhìn Đức Phật á, Ngài không bao giờ Ngài khóc. Thưa, như vậy là Ngài lạnh lùng trước đau khổ của chúng mình à? Chứ không. Ngài quán cái âm thấy hết. niềm đau, nỗi khổ, những cái trằn trọc băn khoăn trong chiều sâu tâm hồn của mình Ngài thấy hết. Nhưng mà tại sao mà Ngài thấy, nhưng mà bao giờ gương mặt của Ngài cũng có vẻ an lành? Thưa, trong kinh nói rằng Na già thường đại định. Thưa các vị Bồ Tát, các vị Phật á, lúc nào cũng sống trong thiền định. Thì chính cái chỗ sống trong thiền định đó mới làm cho các ngài mới có được cái khả năng, có được cái sức mạnh để mà vừa cứu khổ cho đời, nhưng mà vừa vẫn giữ được mình sống không có lay động. Thưa đó là thiền định. Nếu mà nói như vậy á, thì mình có thể làm được hay không? Thưa được quý vị. Hồi nhỏ chúng tôi không tin, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng mình làm được. Bây giờ nói rằng thiền và định, người thấy á, thưa, khi mà nghe nói định á, quý vị nghĩ là định tức là đứng là một chỗ, trụ là một chỗ. Thưa cái đó thì đúng, nhưng mà định có nhiều loại định lắm. Nếu mà chúng ta ngồi thiền cái gì, ngồi thiền bây giờ mà sập nhà tới mình không hay á, tức là mình nói định. Là xưa có trường hợp đó quý vị, có trường hợp đó. Có một vị tỳ kheo á, rồi ngài ngồi thiền cho tới nỗi mà trời đánh xét đánh chết con trâu kén bên, ngài không biết. Thì nếu mà mình phàm phu bây giờ nghe nói ông thầy nào mà ông ngồi sập nhà ông không hay á, thì mình nói sao ông thầy đó tu kỹ. Đức Phật che, Đức Phật cái định đó là tiêu nha bại chủng định. Cái định đó là cái định không có lợi cho ai hết á, không có lợi cho ai. Thưa, cái định của những người tu tập trên con đường Bồ Tát á là gì? Là đem hết cuộc đời của mình lo lắng phụng sự, phục vụ cho người, nhưng mà bao giờ cũng nhớ được rằng cái người đó có cái nghiệp lực riêng của họ. Có bao giờ chúng ta làm cho đời, làm cho người ta bớt khổ, cố tình làm người ta bớt khổ gì? Vì lý do nào đó mà cái khổ họ có hoài thôi. Rồi một lúc nào đó làm sao? Mình sanh bực chính mình sanh khổ với chính mình. Thế đó là cái tâm trạng của một người mà không biết sống trong định. Thế cái định ở đây á, tôi nói lại, cái định của Đạo Phật á, định Đại Thừa đó, là định ở trong đầu. Cái định ở trong đầu. Bây giờ người ta nói rằng, cha lâu gặp bà quá, bây giờ thấy bà già bà sang, bà gặp tôi bà không chào, không hỏi, người sao vô tình vậy? Ví dụ người ta nói một câu rất là nhẹ. Thưa, chúng mình có thể nổi bạo, chúng ta có thể nổi thùng. Thưa, nếu mà nổi quạo, nổi bực lên, thì tức là ai bị động quý vị? Tâm mình bị động. Người thấy không? Vì cái tâm địa mình nó khởi lên liền, vì người ta nói lên khó chịu là khởi lên liền, tức là động liền. Thì khi đã biết, ôi thôi, hơi đâu mà để ý tới. Chuyển cái tâm động, thay vì động để mà chạy theo cái hướng trả thù, nói lại cho nó đỡ tức. Chị nói chi về chị không có đâu chị, ngồi lại để mà trình bày với người kia. Thưa, khi đó là chúng ta có định. Cái định đó tức là tâm mình không bị những khổ đau nó lôi mình vào trong cái vòng đau khổ. Chúng ta đã dừng lại trên cái đường tạo ra đau khổ. Thưa, cái đó gọi là định. Nếu mà tâm hồn mình mà không có chạy theo nhiều thứ bên ngoài đó, thưa, cái đó là định đó quý vị. Thế như vậy thì cái định đó có được bằng cách nào? Thưa, do thiền. Nè, bây giờ khi mà dạy thì thiền, quý vị nó sang ngồi thiền vậy mệt quá, ngồi thì nó đau, bao ngồi lâu thì nó mỏi cẳng. Ở trong nhà thiền có một cái vị, khi mà người ta tới học thiền á, thì cái người tới học thiền nói trước, nó bạch hòa thượng, con muốn tới học thiền, nhưng mà cái thiền con muốn học là hòa thượng đừng bắt con ngồi. Thì hòa thượng trả lời câu là tọa cửu thành lao, cái câu ấy trở thành một công án, tức là ngồi lâu thì sanh mỏi, có phải vậy không nè? Thưa, nếu mà cái việc thiền tập á là cái chuyện mà ngồi đó quý vị, làm sao mình có giờ để mình làm ăn, có phải vậy không? Nhà hai ba cái phải trả mỗi tháng, xe tới tháng bảo hiểm phải trả. Thưa, chúng ta không có giờ làm chuyện đó. Thưa, Đức Phật dạy chúng mình, thưa, ngồi là một phương thức thể thực tập được. Cái vấn đề đặt ra là chúng mình quên, chúng mình không có chịu thực tập. Người thấy không? Tôi lấy một thí dụ, chúng ta rửa tay đó, chúng ta rửa thì có khi nếu mình không biết thiền quán thì mình rửa thì sao mình rửa cho nó rồi à, chưa kể chuyện mà sao cái giòi nước ít quá, nước không đủ lạnh, nước không đủ nóng, xà bông sạch, xà bông không, chúng ta kể đủ thứ. Nếu người biết tu tập thưa trong cái khi rửa tay đó họ có thể họ thiền quán được. Những người biết tu khi chúng tôi rửa tay đó quý vị, chúng tôi khởi cái lòng. Ở đây quý vị nào rửa tay có biết bài kệ này: dĩ thủy tẩy thủ, đương diện chúng sanh, đắc thanh tịnh thủ, thọ trì Phật pháp. Con rửa bàn tay, con lấy nước rửa tay đây để mà con có được hai cái bàn tay sạch. Nhờ hai bàn tay sạch này đó, con mới giữ gìn được cả cái thế giới này, con mới giữ gìn được cái Phật pháp này. Thế tức là trong khi chúng ta rửa bàn tay của mình cái gì, thì trong khi rửa tức là làm lợi cho mình, thưa chúng mình cũng phát tâm làm lợi cho người. Thế như vậy gọi là thiền đó quý vị. Như vậy thì thiền á, cái cơ sở của thiền là để thấy á. Mà nếu mà chúng ta ngồi với người thương, nhìn rõ người thương, nhìn thật rõ, nhìn thẳng người đó, thưa, để mà thấy chẳng những cái bóng, cái hình, cái cười, cái nói của người đó, nhưng mà chúng ta sau lưng cái bóng, cái hình, cái cười, cái nói đó, chúng mình nếu mà có tu tập có thể thấy được cái chiều sâu trong tâm hồn của người đó, cái băn khoăn, cái trắc trở, cái trằn trọc, cái lo âu. Thưa, khi như mà chúng ta thấy như vậy rồi đó thì chúng ta mới thực sự thấy được cái người đó. Nếu không á, chúng ta chỉ thấy bề mặt bên ngoài thôi quý vị. Và cái điều đó là cái điều mà thiền tập có thể giúp được mình. Xin quý vị tập cười. Tập cười. Ngày xưa đó, đừng có giản dị, đừng tưởng là cái nụ cười đó không phải là thiền. Hồi xưa đó quý vị, khi Đức Thế Tôn lên pháp tòa đó, thì cả đại chúng yên lặng, cả đại chúng thầm yên lặng để mà đợi Đức Thế Tôn mở miệng ra để mà nói lời pháp nhũ. Đức Thế Tôn không nói gì hết, ngài lên pháp tòa, có một cái bình hoa đó, ngài cầm một cái hoa ngài đưa lên, chỉ có một người cười, người đó là ngài Ca Diếp. Thế Tôn niêm hoa điện cho bây giờ, thứ chỉ có một người cười thôi, bởi vì ngài Ca Diếp thấy được cái sự bầu nhiệm, thấy được cái sự bầu nhiệm của một đóa hoa, thấy được cái sự mầu nhiệm của một bậc thầy của mình lên đưa ra cành hoa để mà tặng cho mình. Biết bao nhiêu người không có khả năng tiếp nhận cái nhiệm hoa đó, chỉ có ngài Ca Diếp. Thưa cũng vậy, xin quý vị đừng có bỏ quên, nếu mà mình ngồi 2-3 giờ đồng hồ không có giờ đó, tôi nghĩ rằng mình đi xin theo dõi hơi thở của mình. Buổi tối trước khi ngồi, trước khi ngủ, xin quý vị ngồi lại với mình, ngồi lại với người thương. Và 2 tuần trước đó quý vị, chỉ cần 15 phút, hai vợ chồng, 15 phút, ngồi thiền tay trên tay, tay chồng lên tay, bao nhiêu đó nó đánh tan là cái sự đau khổ cùng cực của người vợ. 7 năm trường, nhưng mà không biết để mà nói ra với người chồng của mình. Tôi xin nhắc lại, cái việc thực tập thở sâu, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mình mỉm cười, nhìn cuộc đời này với đôi mắt thương yêu, nguyện làm cho đời cuộc đời thêm đẹp, nó không có khó khăn đâu quý vị. Chúng mình có hai có cái bệnh là bệnh quên, nhớ làm ra tiền, ai thiếu mình 5 đồng 7 đồng 30 năm về trước mình nhớ chăng. Nhưng cái chuyện tu tập, cái chuyện làm đẹp cho mình, cho người là mình đã có quên, mình quên. Để ý tôi coi, làm đẹp bằng thân thể thì mình quên, không có quên. Ít có quên lắm. Từ một người đàn bà, tôi làm việc 10 mấy năm, có một người đàn bà quên. Bà đã quên hợp lý. Có bữa đó bà đã vô, bà có cái hẹn với tôi 8 giờ rưỡi sáng, bà vô. Thì cái cô thư ký, cô gọi điện thoại cho nó coi chừng nha. Ông ra, ông coi chừng. Thì tôi hỏi, tôi cũng biết, thường thường, nghĩa là cảnh cáo trước, tức là có chuyện trục trặc. Thì chúng tôi ra, cái người đàn bà đó, bà quên, mà bà cố tình bà quên. Thế là bà gặp chúng tôi, bà trang điểm có nửa mặt hả quý vị. Ở đây quý vị mà son phấn thì thường thường ta làm hết hai mà hết cả mặt, ta làm có phân nửa thôi. Cái người đàn bà làm có phân nửa thôi. tức là phấn đã chết qua một bên thôi, son phấn là có nửa bên mặt thôi. Thì ra thì tôi cũng làm tỉnh, không có gì, thì mời bà ngồi nói chuyện, hỏi bà sao. Thì bà đã có vẻ bực bội, bà bực vì bà tôi không có nhắc gì tới chuyện mà trang điểm nửa chừng thôi. Thì bà hỏi ông có thấy tôi trang điểm sao? Ông nói thấy. Thì bà hỏi ông nghĩ sao? Thì tôi nói chuyện của bà tôi tôn trọng thôi. À, mình tôn trọng cái ý kiến chuyện của họ thôi. Thì bà nói ông là vậy là cái người biết nhìn người ta đó, hồi sáng giờ ai cũng nhìn tôi và cười đó là tôi trang điểm có nửa mặt thôi, nhưng biết sao là trọn, biết sao là nửa. Thì bà nói một câu hết sức là có nhiều cái triết lý trong đó quý vị, biết sao gọi là trọn, biết sao là nửa. Bà là một người Mỹ đen rất là dễ thương. Thế tôi nói điều đó, chúng ta đã không quên trang điểm cái tấm thân của mình, nhưng mà nhớ cuộc đời của mình không phải sống bằng thân thể. Thân thể có mạnh, có no, có đủ, có tròn, nhưng mà tâm hồn mình mà đau khổ trống vắng, thưa nó không phải cái hạnh phúc thực sự. Đạo Phật nói tới cái hạnh phúc sau này, nhưng mà Đạo Phật cũng nói tới cái hạnh phúc hiện tiền. Cái đó trong kinh gọi là thiện pháp lạc trú. Thiện pháp ngay trong lúc này mình sống trong sự thảnh thơi, ngay trong lúc này mình sống trong cái đẹp của tâm hồn. Thưa cái đó là cái mình có thể làm được. Như vậy thì tóm được cái phần đầu của cái phẩm trang nghiêm phước trí, xin quý vị tiếp tục làm đẹp. Tôi nói lại, tiếp tục làm đẹp. Hồi xưa chỉ biết làm đẹp về thân, xin bây giờ bắt đầu làm đẹp cho tâm. Thân tâm đều đẹp á, thưa chúng mình đã rất gần các vị Phật, các vị Bồ Tát lắm rồi. Gần các ngài là chuyện đó, chuyện riêng. Nhưng mà ngay trước mắt, nếu thân đẹp mà tâm hồn cũng đẹp, mình có thể mang được rất nhiều niềm an lành cho những người cùng sống với mình, cho những người thân thương của mình. Cho cái đó là cái đẹp thực sự của một cái người biết thương đời, biết thương người, trong đạo gọi là những bậc Bồ Tát. Thì chúng ta nghĩ ở đây quý vị, tuần sau mình học thêm những phương pháp khác nữa. Bây giờ thì chắc xin quý vị chúng ta cùng đứng dậy ha, niệm Phật hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.